Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Nếu quý vị đang dùng thuốc thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính, hãy nhận đơn thuốc tại Chemist Warehouse và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vui lòng đến cửa hàng hoặc truy cập chemistwarehouse.com.au để biết quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chemist Warehouse giảm giá đơn thuốc mỗi ngày.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ ba ngày 4 tháng 6 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin. Những căn nhà dọc theo bờ biển bang tại Úc có mức tăng giá cao trong quý đầu năm nay. Các chủ nhà ở tại Úc đang chứng kiến khoản đầu tư của họ tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Dữ liệu mới nhất của công ty CoreLogic được công bố hôm 27 tháng 5 cho thấy giá nhà và tiền thuê nhà ở các vùng ven vượt trội hơn các thành phố thủ phủ trong quý đầu năm nay, tăng 2,1% so với mức 1,7% trước đó. Những căn nhà dọc theo bờ biển tại Úc tăng giá nhiều nhất, và bất động sản ở các vùng Shelton tăng 8,8%, Bushelton tăng 7,7% và Bunbury tăng 6,4% trong quý đầu năm nay. Dữ liệu tháng 4 năm nay cho thấy Bunbury cũng dẫn đầu về tăng trưởng hàng năm và giá nhà trung bình tăng khoảng $100,000, tương đương với mức 20,7% trong 12 tháng. CoreLogic cho biết, thị trường vùng ven đang trải qua mức tăng trưởng cao kỷ lục và đã phục hồi sau khi giá nhà giảm 5,8% từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 1 năm ngoái. Tazfield, Rockhampton và Gladstone ở bang Queensland cũng có một khởi đầu mạnh mẽ trong năm 2024, ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 5,8%, 5,1% và 4,6% trong 3 tháng đầu năm nay. Các bất động sản ở Gold Coast được chứng minh là lựa chọn phổ biến nhất trên toàn khu vực hẻo lánh của Úc, với hơn 17.900 căn nhà được bán trong quý đầu năm nay, mặc dù giá nhà tăng 12,7% trong 12 tháng. Hãng tin Premier cho biết, kế hoạch thay đổi chính sách đồng phục nhằm làm giảm chi phí cho các gia đình trên toàn bang Victoria đang được tiến hành. Giám đốc phụ trách giáo dục Ben Carroll hồi cuối tháng 5 đã thông báo cho các hộ gia đình về chính sách đồng phục học sinh với mức giá hợp lý trên toàn tiểu bang. Quá trình tham vấn sẽ được tiến hành và tiếp nhận ý kiến phản hồi của các bên liên quan như trường học, phụ huynh, học sinh, hiệu trưởng của các trường, các tổ chức xã hội và tổ chức cộng đồng. Sau quá trình tham vấn, chính sách quy định về đồng phục học sinh sẽ được cập nhật, trong khi các trường sẽ xem xét các quy định về đồng phục hiện tại và thực hiện các thay đổi nếu cần. Động thái này nhằm giúp giải quyết áp lực chi phí sinh hoạt đối với người dân theo chương trình School Saving Bonus của chính quyền bang và là một phần ngân sách Victoria năm 2024-2025. Theo hãng tin Premier, những người khuyết tật sẽ được hưởng lợi ích từ thiết bị hỗ trợ người khuyết tật được sản xuất trong nước nhờ chương trình đào tạo đổi mới của chính quyền Ireland hỗ trợ. Giám đốc phụ trách kỹ năng và dạy nghề Natalie Hutchins hôm 31 tháng 5 đã hoan nghênh sáng kiến mới của tổ chức Nordlink nhằm giúp nâng cao kỹ năng sản xuất của địa phương trong việc thiết kế và sản xuất công nghệ hỗ trợ. Chương trình đào tạo mới này được chính quyền lao động hỗ trợ $1,2 triệu và sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ cải tiến các sản phẩm công nghệ hỗ trợ. Công nghệ hỗ trợ bao gồm thiết bị, công cụ, phần mềm và các thiết bị từ xe lăn, thiết bị hỗ trợ di chuyển cho đến công nghệ chuyển đổi văn bản thành giọng nói và thiết bị gia dụng điều khiển bằng giọng nói. Công nghệ này sẽ giúp người cao tuổi và người khuyết tật thực hiện các hoạt động hàng ngày. Tổ chức Nordlink, Đại học Swinburne và Viện Nghiên cứu Bendigo Kangen Institute đang hợp tác với lĩnh vực y tế và lĩnh vực sản xuất để phát triển chương trình đào tạo có mục tiêu. Với phần lớn các thiết bị công nghệ hỗ trợ được nhập khẩu vào Úc, việc bổ sung lực lượng lao động địa phương có tay nghề cao sẽ giúp công nghệ hỗ trợ trở nên sẵn có hơn và phù hợp với mục đích hơn, mang đến kết quả cuộc sống tốt hơn cho người khuyết tật. Hãng tin Premier đưa tin, chương trình Better at Home của chính quyền lao động đã đạt được một cột mốc quan trọng, mang đến cho hàng ngàn người dân Victoria sự chăm sóc mà họ cần, đồng thời giúp giảm bớt áp lực tại các bệnh viện. Giám đốc phụ trách y tế Marianne Thomas thông báo rằng Chương trình đã cung cấp hơn 1 triệu ngày người bệnh được chăm sóc thoải mái tại nhà kể từ khi chương trình được triển khai vào tháng 7 năm 2020. Và sau khi được thí điểm thành công, thì chương trình sẽ được triển khai lâu dài. Được thực hiện thông qua khoản đầu tư trị giá 10,5 triệu đô la, dịch vụ chăm sóc ảo tại nhà của Trung tâm Y tế Austin Health đang cung cấp một mô hình chăm sóc an toàn và chất lượng cao. Dịch vụ này giúp các bác sĩ lâm sàng có thể theo dõi tối đa 10 bệnh nhân bị bệnh nặng bất cứ lúc nào, giúp bệnh nhân được chăm sóc tại nhà trong hơn 20.100 ngày trong năm tài chính này. Mô hình chăm sóc này giúp cải thiện kết quả sức khỏe cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn, thuận tiện hơn và dễ dàng hơn khi được quay trở lại chăm sóc trong cộng đồng. Các bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa cũng được về nhà sớm hơn, nhưng vẫn được bác sĩ lâm sàng theo dõi sức khỏe liên tục. Hãng tin News cho biết, các thành phố của Úc đã chứng tỏ bản lĩnh của mình trên quy mô toàn cầu hết lần này đến lần khác. Chỉ trong tháng này, Melbourne được ca ngợi là địa điểm du lịch hấp dẫn nhất đối với những người về hưu. Sydney được xếp hạng là thành phố giàu có thứ 10 trên thế giới và Perth được mệnh danh là một trong những địa điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng nhất trên trái đất. Mới đây, một nghiên cứu hoàn toàn mới đã xếp hạng 1.000 thành phố lớn nhất trên thế giới và các thành phố lớn nhất của Úc đều nằm trong nhóm 10%. Chỉ số thành phố kinh tế toàn cầu năm 2024 lần đầu tiên được công bố bởi tổ chức Oxford Economics là một trong những bảng xếp hạng thành phố chi tiết nhất mới được công bố trong năm nay. Các chuyên gia kinh tế đã chấm điểm 1.000 thành phố lớn nhất thế giới dựa trên 27 chỉ số thuộc năm hạng mục, bao gồm kinh tế, vốn nhân lực, chất lượng cuộc sống, môi trường và quản trị. Trong số 1.000 thành phố trên toàn cầu, Melbourne đứng vị trí thứ 9 trong tổng thể. Thành phố thủ phủ của Victoria đã xuất sắc trong các hạng mục vốn nhân lực đứng thứ 11 và kinh tế đứng thứ 16, với nghiên cứu chỉ ra các trường đại học hàng đầu và nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, khiến nơi đây trở thành điểm đến hàng đầu cho người nhập cư và lao động nước ngoài. Thành phố Canberra vượt trội hơn tất cả các thành phố khác của Úc về thang đo chất lượng cuộc sống, xếp hạng thứ 2 trên toàn cầu. Đây là thành phố duy nhất ngoài châu Âu nằm ở nhóm 10 thành phố hàng đầu do có tỷ lệ tuổi thọ cao nhất thế giới và một số công việc được trả lương cao nhất và bình đẳng. Cảnh sát đã thu giữ hơn 4.200 lít bia được nhập khẩu trái phép vào Úc. Đây là một loại ma túy nguy hiểm, có thể dùng để pha vào đồ uống và làm người uống mất kiểm soát. Hãng tin SBS cho biết, hàng ngàn lít ma túy nguy hiểm đã được giấu trong các sản phẩm làm đẹp và thực phẩm có vẻ ngoài lành tính và được buôn lậu vào Úc sau khi các hạn chế nhập khẩu được thắt chặt. Sau khi tiêu thụ, ma túy được chuyển hóa thành GHB, làm chậm quá trình truyền tín hiệu của não đến cơ thể. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết, loại ma túy này là một loại hóa chất công nghiệp, thường chỉ được sử dụng để sản xuất nhựa, rất nguy hiểm và nguy hại cho con người. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết, rất khó để xác định tần suất sử dụng loại ma túy này trong các vụ tấn công tình dục, vì nó được biểu hiện dưới dạng GHB khi được kiểm tra sau đó. Bằng chứng ban đầu từ các tổ chức thực thi pháp luật của tiểu bang và lãnh thổ cho thấy, những vụ tấn công tình dục dùng các loại ma túy này đang xuất hiện và xảy ra kể từ năm 2020, chủ yếu được sử dụng trong các vụ án hiếp dâm khi hẹn hò. Cảnh sát Liên bang Úc cảnh báo, phụ nữ nên thận trọng nếu có ai khác đã chạm đến đồ uống của mình. Nhà chức trách đang cố gắng để giảm bớt rủi ro và trách nhiệm cho các nạn nhân tiềm năng. Hiện tại, hình phạt tối đa cho việc nhập khẩu trái phép ma túy qua biên giới với mục đích thương mại là án tù chung thân.
Lái xe, khi chị ngủ dưới 5 tiếng, khi bạn mệt, phản ứng của bạn sẽ chậm lại và bạn có nguy cơ gặp tai nạn xe cộ cao gấp 4 lần. Quả thật, không đáng để mạo hiểm. Một thông điệp từ TAC.
Hiện trong lúc này, có hàng ngàn người dân Victoria đang cần quý vị. Những người khuyết tật, các gia đình chạy trốn bạo lực, người vô gia cư, trẻ em và gia đình cần được chăm sóc và hỗ trợ. Và nếu những người này quan trọng với quý vị, thì chính phủ Victoria đang đầu tư vào hàng ngàn công việc mà quý vị có thể phát huy và tạo ra sự khác biệt. Là một công việc có ý nghĩa. Hãy truy cập jobs.matter.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Nghề bảo vệ trẻ em là công việc bạn có thể tạo ra sự khác biệt và bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị tổn hại hoặc bị bỏ rơi. bạn có thể chọn con đường sự nghiệp của riêng mình và hợp tác với các chuyên gia khác để hỗ trợ các gia đình ở Victoria. Để giúp giữ an toàn cho trẻ em và gia đình vững mạnh, hãy tham gia dịch vụ bảo vệ trẻ em của Victoria để đi đến nơi cần bạn và làm công việc quan trọng này. Hãy truy cập jobs.method.vic.gov.au. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kẻ chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 90789997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cảnh sát đang kêu gọi người dân hỗ trợ điều tra sau khi một chiếc xe hơi bị đánh cắp ở vùng Sebastopol vào ngày 21 tháng 2 năm nay. Cảnh sát cho biết một người đàn ông chưa rõ danh tính đã lấy trộm một chiếc xe hơi Ford màu xanh biển đang dừng trên đường Albert Street vào khoảng 7 giờ sáng hôm đó. Chiếc xe bị trộm sau đó đã gây tai nạn trên đường Hume Highway thuộc vùng Craigieburn vào khoảng 10 giờ 35 phút tối ngày 22 tháng 2. Nam nghi phạm đã lấy đi một số đồ đạc trong xe rồi chạy trốn khỏi hiện trường, bỏ lại chiếc xe bị đánh cắp. Các điều tra viên đã công bố hình ảnh của nghi phạm. Nghi phạm được mô tả là người da trắng, cao khoảng 1m70 đến 1m75, tóc đen và dáng người gầy. Tên này ở cuối độ tuổi 20 hoặc đầu độ tuổi 30. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, hắn đội nón màu tối, mặc áo có nón trùm đầu màu đen, có sọc xám ở cánh tay và ngực, mang quần short màu sáng và mang giày chạy bộ màu tối. Bất cứ ai có thông tin về vụ trộm xe hơi hoặc vụ tai nạn giao thông hoặc biết nghi phạm đang ở đâu, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Dữ liệu mới nhất của CoreLogic cho thấy giá nhà toàn quốc tăng 0,8% trong tháng 5 so với tháng 4, nhanh nhất kể từ tháng 10 năm 2023. So với cùng kỳ năm ngoái, giá nhà tăng 8,3%. Giám đốc nghiên cứu CoreLogic, ông Tim Lawless cho biết, nguồn cung thấp đã khiến giá nhà ở Úc tăng bất chấp lãi suất tăng, áp lực chi phí sinh hoạt và tâm lý bi quan của người tiêu dùng. Dữ liệu của CoreLogic cho biết, nguồn cung nhà sẵn có dựa trên số lượng nhà được rao bán trong 4 tuần qua vẫn ở dưới mức trung bình. Điều này dẫn đến giá nhà tăng cao tại các thành phố thủ phủ của các bang. Top 3 địa phương có giá nhà tăng nhanh nhất so với cùng kỳ là Perth, Brisbane và Adelaide, lần lượt tăng 22%, 16,3% và 14,4%. Tính theo giá trị tuyệt đối, trung bình các căn nhà tại những nơi này tăng hơn 12.000 đô la mỗi tháng. Nguyên nhân là do lượng bất động sản có sẵn để bán ở Perth và Adelaide vẫn thấp hơn 40% so với mức trung bình 5 năm và ở Brisbane thấp hơn 34%. Ở thành phố Melbourne và Canberra, giá nhà tăng lần lượt 1,8% và 2%. Tại Sydney, giá nhà tăng 7,4%. Hiện giá nhà trung bình của một ngôi nhà ở thành phố lớn nhất tại Úc sắp xỉ 1,16 triệu đô la, mức cao nhất cả nước. Nhằm kiểm soát chặt hơn sự an toàn đối với chuỗi cung ứng, Úc đã yêu cầu một số quỹ có mối liên quan với Trung Quốc giảm vốn tại các mỏ đất hiếm ở phía bắc nước Úc. Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers hôm 3 tháng 6 đã yêu cầu quỹ Ucell đăng ký tại Singapore do một doanh nhân Trung Quốc điều hành và 4 công ty liên quan bán đi khoảng 530 triệu cổ phiếu của công ty khai thác đất hiếm phía bắc, một trong những công ty khai thác mỏ lớn nhất của Úc. Bộ trưởng Chalmers cho biết, quyết định được đưa ra dựa trên lời khuyên của Ủy ban Giám sát Đầu tư nước ngoài nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và đảm bảo các khoản đầu tư phù hợp với quy định về đầu tư nước ngoài. Ngoài quỹ Yousell, 4 công ty liên quan, trong đó công ty tài nguyên đá đen của châu Âu và công ty vận tải quốc tế và dịch vụ Ấn Độ Dương cũng được yêu cầu bán khoảng 165 triệu cổ phiếu của công ty khai thác đất hiếm phía Bắc. Ngoài ra, hai công ty khác gồm công ty Simeliu và công ty Siwan được yêu cầu bán bớt 100 triệu cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu mà Úc yêu cầu các công ty này rút vốn khỏi công ty khai thác đất hiếm phía Bắc chiếm tới 10,37% cổ phần của công ty. Và số cổ phần này được yêu cầu bán cho các đối tác bên ngoài trong vòng 60 ngày tới. Bộ trưởng Thomas đã đưa ra quyết định này sau khi quỹ Yousell đang cố gắng loại bỏ chủ tịch công ty khai thác đất hiếm phía Bắc, Nicola Curtis, sau cuộc cải tổ ban điều hành của công ty vào cuối tháng 5 vừa qua. Chính phủ Úc hôm 1 tháng 6 đã công bố dự luật mới, quy định việc tự ý chia sẻ hình ảnh nhạy cảm giả mạo của người khác mà không được phép sẽ bị khép tội hình sự. Dự luật này dự kiến được đưa ra xem xét tại Quốc hội trong những ngày tới và sẽ đưa ra mức án tù lên tới 6 năm đối với hành vi chia sẻ hình ảnh khiêu dâm vốn được chỉnh sửa bằng công nghệ deepfake mà không có sự đồng thuận. Hình phạt tăng lên 7 năm tù, nếu đối tượng phạm tội cũng chính là người tạo ra nội dung đó. Đề xuất mới này sẽ chỉ áp dụng cho người trưởng thành vì trẻ em đã được bảo vệ theo luật riêng. Bộ trưởng Tư pháp Úc Mark Rayford nhấn mạnh, việc tự ý chia sẻ những nội dung và hình ảnh deepfake khiêu dâm là một hình thức lạm dụng gây tổn hại nghiêm trọng và để lại vết thương tinh thần khó lành đối với các nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Một người đàn ông đi ngang qua một người phụ nữ đi xe scooter điện ở trung tâm thành phố Melbourne đã xô ngã và hành hung người phụ nữ giữa ban ngày. Vụ việc xảy ra khi người phụ nữ 48 tuổi đang điều khiển chiếc xe scooter điện trên đường K Street vào 10 giờ 15 phút sáng ngày 12 tháng 5. Những người chứng kiến đã đến giúp đỡ người phụ nữ đang bất tỉnh. Người đàn ông đã rời khỏi hiện trường. Các nhân chứng cho biết người đàn ông không hề nói chuyện với người phụ nữ trong suốt vụ hành hung. Hiện chưa rõ mức độ thương tích của nạn nhân. Vào ngày 4 tháng 6, cảnh sát đã công bố đoạn phim CCTV không rõ nét về một người đàn ông mà cảnh sát tin rằng có thể giúp hỗ trợ điều tra. Người này có ngoại hình da trắng khoảng 30 đến 40 tuổi, dáng người trung bình, cao khoảng 1m77. Vào thời điểm xảy ra vụ hành hung, người đàn ông mặc áo hoodie có nón trùm đầu màu xám, mang quần màu tối, đi giày trắng và đội nón lưỡi trai màu đen có logo màu cam. Bất cứ ai có thông tin được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Một tài xế đã ra đầu thú với cảnh sát bang Queensland một tuần sau khi người này bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn ở Wacol thuộc vùng ngoại ô phía tây Brisbane. Người đàn ông 28 tuổi đến từ Goodna đã lái chiếc Ford Mondeo khi nó va chạm với một chiếc Toyota Camry tại giao lộ đường Bellary Road và đường Broadbent Road vào ngày 28 tháng 5. Vụ va chạm khiến một người đàn ông thiệt mạng và một phụ nữ trẻ bị thương. Người đàn ông ngồi trên ghế hành khách của chiếc Toyota Camry, một chiếc xe chạy dịch vụ Uber, đã tử vong tại hiện trường. Một phụ nữ 26 tuổi, cũng là hành khách trên chiếc Uber bị thương nặng ở ngực và bụng và được đưa đến bệnh viện. Người điều khiển chiếc xe Camry 42 tuổi cũng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định với nghi ngờ bị chấn thương cột sống. Người điều khiển chiếc Ford Mondeo đã biến mất khi cảnh sát đến nơi nhưng đã đầu thú cảnh sát vào hôm 3 tháng 6.
Nếu bạn về nhà và phát hiện tài sản của mình đã bị hư hỏng, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn bị mất trộm thứ gì đó trong xe của mình, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn đánh mất thứ gì đó hoặc tìm thấy món đồ có giá trị, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn muốn đăng ký mở tiệc hoặc cho chúng tôi biết bạn sắp đi nghỉ, hãy gọi số 131-444.
Vậy nên hãy lưu số 131-444. Vào điện thoại của mình khi bạn cần cảnh sát trong trường hợp không khẩn cấp. Để biết thêm thông tin và để báo cáo trực tuyến, vui lòng truy cập police.vic.gov.au.
Quý vị đã biết tin gì chưa? Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá Hill Winter Sale, giảm giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông, các thương hiệu giày Glass, Hustle Peace và Julius Mallow, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot, giày trẻ em Volley, Crappy và nhiều loại khác. Thời trang và phụ kiện Yarra Trail, Reebok, Elwood, Mossmo, Rebley, Silverbright, New York và Elka. Hill Winter Sale giảm giá lên đến 70%, giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 tại tòa nhà màu xanh Windsor Smith ở địa chỉ 195 Central Road, North Coast. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Lái xe khi chỉ ngủ ít hơn 5 tiếng, bạn đang đặt bản thân và gia đình của mình vào tình thế nguy hiểm. Khi mệt mỏi, bạn sẽ phản ứng chậm và bạn có nguy cơ bị đụng xe cao gấp 4 lần. Không bao giờ đáng để mạo hiểm. Lên kế hoạch cho chuyến đi và cân nhắc việc sắp xếp phương thức đi lại khác hoặc ngủ nhiều hơn trước khi lái xe. Để giữ cho tất cả mọi người an toàn trên đường lộ, đừng bao giờ lái xe khi mệt mỏi. Thông điệp từ TAC.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Tháng 5 này sẽ xảy ra tình trạng gián đoạn giao thông đường bộ trên đường Vành Đai, MAT Ring Road, xa lộ Greensboro Highway và đường Bullin Road. Hãy tìm Victoria's Big Bill để biết thêm thông tin.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 4 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 0.669 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 4 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 17.023 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 30 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 21 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 19 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 15 độ.